Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Practical Time Series Analysis Prediction with Statistics and Machine Learning của Aileen Nielsen là sách hướng dẫn thực hành về phân tích chuỗi thời gian. Xuất bản bởi O'Reilly Media, cuốn sách thuộc mảng khoa học dữ liệu và dự báo tập trung vào dạng dữ liệu được ghi nhận liên tục theo thời gian như số đo cảm biến, hoạt động trên nền tảng số, chỉ số y tế hay nhu cầu sử dụng dịch vụ. Mục tiêu của sách là giúp người đọc xử lý những vấn đề phổ biến, từ hiểu cấu trúc dữ liệu, chuẩn bị dữ liệu, đo sai số, đến xây dựng mô hình dự báo và phân loại. Điểm định vị quan trọng là sách không giới hạn ở các phương pháp thống kê cổ điển, mà đặt chúng bên cạnh học máy và học sâu. Nielsen trình bày bằng cả R lẫn Python, nên nội dung hướng đến người cần triển khai phân tích trong công việc, hơn là người chỉ tìm một giáo trình toán học thuần túy. Đây là một nhập môn có phạm vi rộng, nhấn mạnh các quyết định thực tế cần được cân nhắc khi đưa mô hình chuỗi thời gian vào sử dụng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, đặc trưng thời gian khiến bài toán dự báo khác dữ liệu thông thường. Luận điểm nền tảng của sách là chuỗi thời gian không thể được xử lý như một bảng dữ liệu mà các quan sát có thể hoán đổi vị trí cho nhau. Thứ tự xuất hiện của dữ liệu mang thông tin, bởi giá trị hôm nay có thể liên hệ với các giá trị trước đó, với chu kỳ lặp lại, xu hướng dài hạn hoặc những biến động ngắn hạn. Vì vậy, bước đầu không chỉ là chọn thuật toán, mà là hiểu dữ liệu được lấy mẫu ra sao, tần suất có đều không, có khoảng thời gian bị thiếu hay không, và mục tiêu dự báo nằm ở chân trời bao xa. Sách đặt các việc như mô phỏng chuỗi, trực quan hóa và chuẩn bị dữ liệu vào trung tâm của quy trình. Cách tiếp cận này có ý nghĩa thực tế, vì một mô hình phức tạp sẽ khó đáng tin nếu dữ liệu đầu vào lẫn lộn giữa các mốc thời gian, ghi nhận không nhất quán, hoặc chứa những thay đổi cấu trúc chưa được nhận diện. Việc mô phỏng cũng giúp người học nhìn thấy trực tiếp tác động của xu hướng, mùa vụ và nhiễu trước khi phải diễn giải chúng trong dữ liệu thật. Qua đó, cuốn sách xây dựng trực giác rằng dự báo tốt phụ thuộc đồng thời vào cấu trúc của tín hiệu, chất lượng quy trình dữ liệu và cách xác định đúng câu hỏi cần trả lời. Thứ hai, kết hợp thống kê cổ điển với học máy thay vì xem chúng là hai hướng đối lập. Một nét riêng của Practical Time Series Analysis là đặt các mô hình thống kê truyền thống và các phương pháp học máy trong cùng một khung công việc. Các kỹ thuật thống kê cung cấp cách nhìn có cấu trúc về phụ thuộc theo thời gian, đồng thời thường dễ kiểm tra và diễn giải hơn. Trong khi đó, học máy mở rộng khả năng khai thác nhiều biến đầu vào, các quan hệ phi tuyến và những dạng đặc trưng được xây dựng từ lịch sử quan sát. Sách không trình bày học máy như một sự thay thế tự động cho phương pháp cổ điển. Thay vào đó, nó nhấn mạnh việc so sánh mô hình dựa trên nhiệm vụ, dữ liệu và tiêu chí đánh giá. Đây là điểm quan trọng trong thực hành vì dữ liệu ít, lịch sử ngắn hay yêu cầu giải thích rõ ràng có thể làm một phương pháp đơn giản trở nên phù hợp hơn. Ngược lại, khi có nhiều tín hiệu bổ sung và cấu trúc phức tạp, mô hình học máy hoặc học sâu có thể đáng để thử nghiệm. Việc học cả hai hướng giúp người đọc tránh hai sai lầm phổ biến là dùng một mô hình quen tay cho mọi bài toán hoặc chọn mô hình hiện đại chỉ vì tên gọi. Giá trị của khung kết hợp nằm ở chỗ nó biến việc lựa chọn mô hình thành một quyết định có kiểm chứng, thay vì một lựa chọn theo trào lưu. Thứ ba, tạo và chọn đặc trưng là cầu nối từ lịch sử quan sát sang mô hình dự báo. Sách dành sự chú ý rõ rệt cho việc sinh và lựa chọn đặc trưng. Vì nhiều thuật toán học máy không tự hiểu ý nghĩa của trục thời gian, dữ liệu cần được chuyển thành các tín hiệu mà mô hình có thể sử dụng, chẳng hạn thông tin về các giá trị trễ, các đặc điểm theo lịch hoặc các tóm tắt của một khoảng quan sát trước đó. Ý nghĩa của bước này không phải là tạo càng nhiều cột càng tốt. Đặc trưng phải phản ánh thông tin có thể tồn tại tại thời điểm dự báo, nếu không kết quả sẽ bị lạc quan giả tạo do rò rỉ thông tin từ tương lai. Đây là ranh giới kỹ thuật đặc biệt quan trọng trong chuỗi thời gian, nơi các phép biến đổi dữ liệu, tưởng như vô hại có thể làm sai toàn bộ đánh giá. Lựa chọn đặc trưng cũng cần gắn với tính ổn định và chi phí vận hành. Một biến có vẻ hữu ích trong giai đoạn huấn luyện, nhưng không luôn sẵn có trong hệ thống thực, sẽ không phải đầu vào đáng tin cậy. Bằng cách nối khâu xử lý dữ liệu với mô hình hóa, cuốn sách cho thấy hiệu quả dự báo thường đến từ việc biểu diễn đúng quá khứ, chứ không chỉ từ việc tối ưu tham số. Nội dung này đặc biệt hữu ích cho người làm việc với Python hoặc R, nơi các thư viện giúp xây dựng mô hình nhanh, nhưng không thể thay thế phán đoán về dữ liệu. Thứ tư, đo sai số và đánh giá theo thời gian quyết định mô hình có dùng được hay không. Dự báo không nên được đánh giá chỉ bằng cảm giác rằng đường dự đoán trông gần với dữ liệu thực. Cuốn sách nhấn mạnh việc đo sai số, đánh giá độ chính xác và hiệu năng như các phần cốt lõi của phân tích chuỗi thời gian. Tiêu chí sai số phải phù hợp với mục tiêu vận hành. Trong một số bối cảnh, dự báo lệch lớn là rủi ro chính, còn ở bối cảnh khác, việc dự báo thấp hơn thực tế có thể gây hậu quả nghiêm trọng hơn dự báo cao hơn. Do đó, một con số tổng hợp không tự động nói lên mô hình nào tốt nhất. Cách chia dữ liệu cũng phải tôn trọng chiều thời gian. Nếu trộn ngẫu nhiên dữ liệu quá khứ và tương lai vào các tập đánh giá, mô hình được tiếp cận thông tin mà ngoài đời nó chưa thể biết. Kết quả là chỉ số thử nghiệm đẹp hơn năng lực dự báo thật. Sách định hướng người đọc, xem đánh giá như một mô phỏng có kỷ luật về tình huống triển khai, với dữ liệu quá khứ dùng để học và phần tương lai giữ lại để kiểm tra. Ngoài độ chính xác, hiệu năng tính toán và khả năng duy trì mô hình cũng quan trọng, nhất là với nguồn dữ liệu liên tục. Tư duy này khiến việc xây dựng mô hình trở thành một quy trình kiểm chứng lặp lại, thay vì một lần chạy thuật toán rồi chấp nhận kết quả. Cuối cùng, dự báo, phân loại và học sâu mở rộng phạm vi ứng dụng của chuỗi thời gian. Phạm vi của sách không dừng ở dự báo một giá trị tương lai. Nielsen cũng đề cập đến phân loại chuỗi thời gian cùng việc sử dụng học máy và học sâu cho các nhiệm vụ liên quan. Sự mở rộng này phản ánh thực tế rằng dữ liệu theo thời gian có thể được dùng để trả lời nhiều câu hỏi khác nhau. Có bài toán cần ước lượng nhu cầu sắp tới, nhưng cũng có bài toán cần nhận diện một kiểu vận hành, phát hiện mẫu hành vi hoặc gán một đoạn tín hiệu vào một nhóm. Các ứng dụng như thiết bị kết nối, y tế số và hạ tầng đô thị tạo ra lượng dữ liệu liên tục lớn, nên vừa cần mô hình dự báo, vừa cần các công cụ nhận dạng mẫu. Tuy nhiên, cuốn sách đặt các kỹ thuật hiện đại trong bối cảnh thực hành thay vì coi học sâu là lời giải mặc định. Học sâu có thể hữu ích khi dữ liệu đủ lớn và cấu trúc cần học phức tạp, nhưng đi kèm yêu cầu cao hơn về thiết kế, đánh giá và nguồn lực tính toán. Việc bao quát dự báo lẫn phân loại giúp người đọc phân biệt rõ dạng đầu ra mà bài toán cần, từ đó chọn quy trình phù hợp. Nó cũng làm rõ rằng giá trị của phân tích chuỗi thời gian không chỉ nằm ở việc nhìn về tương lai, mà còn ở khả năng diễn giải và tổ chức thông tin có trong diễn biến của quá khứ. Kết luận, Practical Time Series Analysis phù hợp nhất với nhà khoa học dữ liệu, kỹ sư phần mềm, nhà nghiên cứu ứng dụng và người phân tích đang cần một lộ trình thực hành để làm việc với dữ liệu có trật tự thời gian. Người đọc đã biết nền tảng lập trình R hoặc Python sẽ khai thác sách thuận lợi hơn. Nhưng sách cũng có ích cho người mới bước vào lĩnh vực vì nó đi từ các vấn đề chuẩn bị dữ liệu và mô phỏng, rồi mới mở rộng sang dự báo, phân loại, học máy và học sâu. Lợi ích thực tế lớn nhất là tạo được quy trình suy nghĩ đúng. Người đọc được nhắc phải tôn trọng thứ tự thời gian, thiết kế đặc trưng, không làm lộ dữ liệu tương lai và đánh giá mô hình theo một tình huống gần với triển khai thật. Những nguyên tắc này có giá trị lâu dài, kể cả khi thư viện hay thuật toán thay đổi. So với các sách chỉ tập trung vào thống kê dự báo cổ điển, cuốn này nổi bật nhờ phạm vi kết nối trực tiếp với học máy hiện đại và nhờ trình bày bằng cả hai hệ sinh thái R, Python. So với các tài liệu học máy tổng quát, nó khác biệt ở chỗ xem thời gian là cấu trúc quyết định cách chuẩn bị, huấn luyện và kiểm định dữ liệu. Dù đây là một khảo sát thực hành rộng hơn là tài liệu đào sâu mọi mô hình, chính sự cân bằng đó khiến sách phù hợp làm bản đồ nhập môn hoặc làm tài liệu đồng hành trước khi người đọc đi sâu vào từng phương pháp chuyên biệt. Nếu bạn muốn ủng hộ Eileen Nielsen, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!